的事。Nay chúng ta nghe vào các lời nguyện của Phật A Di Đà. Thì các lời nguyện đó được phát ra trong cái thời gian Phật A Di Đà còn hành Bồ Tát đạo. Ngài lúc đó là một vị tỷ kheo có tên là Pháp Tạng. Thì cái Pháp Tạng lúc đó gặp một vị Phật có danh hiệu là Thế Tự Tại Vương. Thì lúc đó Ngài mới phát nguyện 48 lời nguyện trước Thế Tự Tại Vương Như Lai. Thì đây là những gì ở trong kinh. Trong kinh này là kinh thường thường ta kêu là Đại Bổn, tức là kinh Vô Lượng Thọ Phật. Thì chúng ta thấy trong kinh nói qua như sau. Lúc đó thì tỳ kheo Pháp Tạng thưa với lại Phật Thế Tự Tại Vương Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã phát tâm vô thượng chính giác, tức là pháp Bồ Đề Tâm, xin Đức Thế Tôn rộng tuyên nói kinh pháp cho con. Con sẽ tu hành nhiếp lấy Phật quốc thanh tịnh vô lượng trang nghiêm, khiến cho con mau thành bậc chính giác, nhổ hết gốc rễ sinh tử khổ lụy. Thì lúc đó Thế Tự Tại Vương Như Lai mới nói với Pháp Tạng Tỳ Kheo rằng: công hành trang nghiêm Phật độ này ông hãy tự viết lấy. Tỳ kheo Pháp Tạng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nghĩa ấy sâu rộng chẳng phải cảnh giới của con. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ dạy công hành tịnh độ chư Phật Như Lai. Con được nghe rồi, sẽ y theo tu hành để hoàn thành sở nguyện. Nên Phật Thế Tự Tại Vương mới giảng giải: ví như biển cả kia có một người lấy đấu múc nước trải qua kiếp số còn có thể cạn đến đáy được châu báu vi diệu. Nếu người nào chí tâm tinh tiến cầu đạo chẳng thôi, tất sẽ có kết quả, nguyện gì mà chẳng được thành. Thế là Đức Phật nói là biển có lớn đến đâu đi nữa, nhưng người ta cứ tát đi hết nước thì cũng có lúc hết, và có thể lấy được châu báu ở dưới đáy biển. Thì người tu đạo cũng vậy. Thì chúng ta thấy trong kinh nói về con đường đạo cho thấy là rất là lâu dài. Thì quý vị Phật tử chúng ta cũng có thể nghe và gặp mà cũng nhiều thầy trình bày cũng có nói là chúng ta có thể thành Phật mau lẹ, thành Phật trong đời này, tất cả mấy cái ý nghĩa đó. Thì giờ đây chúng ta nghe trong kinh nói qua cái thí dụ cho thấy là tu hành thành Phật rất là lâu dài. Thì cái thành Phật mau lẹ đó là nó theo đạo Phật thường giải thích nó ở trên mặt lý. Mặt lý là mặt chân lý, vì chân lý đó thì lúc nào cũng có mặt, lúc nào cũng hiển hiện ra cái nguyên lý đó, dù là chúng ta đang là người phàm. Cái phàm của chúng ta nó, cái lý tính của nó đó, tức là cái thể tính của nó trên mặt lý đó, nó là Phật. Thành ra chính là chúng ta nhìn ra được cái nguyên lý đó thì chúng ta cũng thấy ngay cái phàm của mình nó là Phật. Thành ra mình có thể nói là thành Phật trên mặt lý, thành Phật bằng cách ngộ ra cái lý, cái nguyên lý, cái chân lý muôn đời. Nhưng mà trong kinh nói như vậy là nói cái thành Phật này là thành Phật viên mãn cả lý cả sự. Vì cái kia chúng ta ngộ ra lý, nhưng mà trên mặt sự thì không ai kêu chúng ta là Phật hết á. chúng ta cũng không dám xưng mình là Phật. Ví dụ trong thiền tông nói là tức tâm tức Phật, rồi các bao nhiêu thiền sư bao đời nay giác ngộ ra tâm. Nhưng mà có thiền sư nào xưng mình là Phật đâu, mà cũng không có ai kêu các thiền sư đó là Phật hết. Thành ra Phật đó là Phật lý. Trên mặt sự thì thiền sư này tên Nguyễn Văn A thì vẫn là Nguyễn Văn A, thiền sư kêu tên Nguyễn Văn B vẫn là Nguyễn Văn B. Ông thiền sư A thì ông có cái tính như vậy, ông vẫn là như vậy. Ông thiền sư B ông có cái tính hiền, ông thiền sư A có thể nóng, thì tính người nó vẫn vậy. Thành ra cái nóng cái hiền nó vẫn thuộc về phàm. Thành ra mình cái Phật của mình giác ngộ nó chỉ là cái lý thôi, nguyên lý thôi. Còn cái Phật mà sự, lý sự nữa, tức là phải có 32 tướng tốt, phải có tất cả những thần thông diệu dụng, những năng lực phi thường, nó là thuộc về sự, thì cái đó cần phải tu rất lâu đời. Thành ra trong kinh điển là nói Phật là theo mặt lý cả sự. Đặc biệt là những kinh Đại Thừa, những kinh về Tịnh Độ nói về phương diện sự rất nhiều. Cho nên chúng ta mới thấy cái ý nghĩa mà ví dụ như biển cả đó. Cái giờ cứ múc nước, lấy đấu múc nước trải qua kiếp số, tức là rất là lâu xa, nhưng mà cứ thế mà đi thì sẽ có ngày tới. Rồi Thế Tự Tại Vương Phật nói hết về 210 ức quốc độ chư Phật. Rồi ứng theo nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà hiện rõ ra cho thấy. Nghe và thấy các quốc độ nghiêm tịnh, tỳ kheo Pháp Tạng mới phát khởi thệ nguyện thủ thắng vô thượng. Tâm ngài tịch tịnh, trí ngài rỗng rang, tất cả thế gian không có ai bằng. Chọn đủ năm kiếp, ngài suy xét nhiếp lấy công hành trang nghiêm thanh tịnh Đức Phật. Thì đó là nói qua cái trước khi cái lý do mà có 48 lời nguyện này, đó là tỳ kheo Pháp Tạng sau khi nghe pháp mà phát Bồ Đề Tâm, rồi theo Phật Thế Tự Tại Vương. Phật Thế Tự Tại Vương mới nói cho thấy và nói và hiện cho thấy tịnh độ. Trong này nói là 210 ức, con số rất là nhiều. Nếu lấy cái ức là 100.000 thì chúng ta cũng thấy là 200 triệu cõi chư Phật. Thì vấn đề cõi Phật vô lượng là ở chỗ các cõi nước nó từ nó là theo không gian mà hiện ra, nhưng mà không gian vốn cũng không có tự tính, nó đối với nhau mà nó thành đông tây nam bắc trên dưới, thực ra nó không có giới hạn. Không gian nó dựa vào hư không, mà nói đến chữ hư không là nó không có biên giới giới hạn. Cho nên hữu tình hiển hiện ra, mà cái không gian để hữu tình hiển hiện ra nó không cùng tận. Rồi một mặt nữa, thời gian không đầu không đuôi. Mà vấn đề thời gian không gian bất tận như vậy, mà đó là hai cái yếu tố để cho sự hiện hữu hiện khởi của thế giới, của vũ trụ. Trong đó thì có hữu tình. Hữu tình lại theo duyên mà khởi. Duyên khởi, cái chữ duyên khởi là ý nói là không đầu không đuôi, không biết cái trung tâm, trọng tâm, cái gốc gác nó nằm ở chỗ nào, không có chỗ. Mà do từ cái chỗ cùng đương vào nhau mà mỗi pháp đều thành tựu. Thiếu cái này là cái kia cũng không có. Chính ở chỗ đó mà không biết cái nào trước, cái nào sau. Trong cái nguyên lý rất là vượt ngoài cái hiểu biết lý luận, cái luận lý phân biệt của con người này á, thì trong cái chân lý như vậy á, thì chúng sinh hiện hữu ra nó cần đến bao nhiêu nhân duyên, thì Đạo Phật trả lời là không có số lượng nữa. Cho nên một chúng sinh thôi á, mà hiện ra đó rồi á, là cũng biết rằng những cái nhân duyên mà tích góp lại để cấu tạo ra chúng sinh đó, về thời gian không gian nó cũng không có hạn lượng. Thì lúc bây giờ biết rằng là chúng sinh như vậy cũng không thể nào đếm hết được. Chính đó là điều mà trong Đạo Phật thấy là quốc độ chúng sinh thì nó vô lượng vô biên. Mà cái nguyên lý đó và cái khởi ra tất cả quốc độ hữu tình vô tình đó vốn nó là bản giác. Thế cho nên Phật đâu phải chỉ có một nơi này, một vị Phật này. Trên phương diện thời gian thì cả Tiểu Thừa cũng công nhận với Đại Thừa là có rất nhiều Phật quá khứ và sẽ có nhiều Phật trong tương lai. Nhưng mà trên phương diện không gian á, thì bên Tiểu Thừa chỉ nhận là có một Phật Thích Ca thôi. Lý do là bởi vì cái nhìn và cái nhận định Phật Pháp của bên Tiểu Thừa đó, nó không vượt ra khỏi cái không gian, nó không vượt ra khỏi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Mà trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như vậy là cái vùng ảnh hưởng, tức là cái khoảng vũ trụ mà ảnh hưởng của một vị Phật đó, ảnh hưởng tới, thì như vậy á, chỉ nhìn cái không gian đó thôi á, thì trong khoảng đó chỉ có một vị Phật thôi. Vượt ngoài ra Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó, nhìn sang Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới khác, thì Phật Pháp của Tiểu Thừa bảo chứ tại sao mình phải nhìn xa quá như vậy. Mình nhìn chưa kịp nhìn hết thì vô thường đã tới, quỷ vô thường đã bắt mình đi, thì tại sao mình không lo cái chuyện tiếp thu Phật Pháp mà giải thoát luân hồi, mình lo nhìn sang Tam Thiên Đại Thiên làm chi. Cho nên ngay tất cả những công hạnh của Phật, những sự thực hành của chư Phật, Pháp Tiểu Thừa cũng không lấy đó làm con đường tu tập của mình ấy, mà chỉ lấy con đường giải thoát thôi, thì huống gì là nhìn sang một vị Phật nào nữa. Vì lẽ đó mà bên Tiểu Thừa nói một Phật, chỉ có một Phật là nói trong cái phạm vi của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mà nó gồm từ địa ngục lên cho đến cõi vô sắc. Nhưng mà Đại Thừa thì thấy là hư không bao la, không cùng tận, không gian thời gian hữu tình bao la vô lượng, cho nên chắc chắn là có vô lượng Phật. Đó là điều thứ nhất là theo lý mà luận. Điều thứ hai là theo kinh giáo, thì kinh điển của đạo Phật giáo Đại Thừa đều có nói đến Phật ở khắp các phương khác. Chính vì vậy đối với Phật giáo Đại Thừa, khi mà Đức Phật giác ngộ thì cái trí giác ngộ của Đức Phật nó tương ứng với chân lý, nó là bản thể của cái nguyên lý hiện ra tất cả vô lượng vô biên thế giới. Thành ra lúc đó Đức Phật thấy vô lượng vô biên thế giới, thì cái thấy đó là cái thấy của giác ngộ. Nên ngày nay mình muốn đạt đến cái sự giác ngộ đó, thì mình phải biết là cái cảnh của cái tâm giác ngộ đó nó là vô lượng vô biên thế giới. Chứ cái cảnh của giác ngộ đó nó không có phải là chỉ mấy người xung quanh mình, trước mắt mình, ở làm thiện làm ác ở xung quanh mình trong cái đời sống hiện tại của mình thôi. Mà cái chân lý đó, nó cái cảnh giới của chân lý đó, nó là vô lượng vô biên. Vì vậy người nào muốn thâm nhập vào cái trí giác đó, người đó phải lấy cái cảnh đó nó mà tu tập. Thành ra trong Đại Thừa chúng ta phát tâm cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh là cũng để tương ưng với lại cái sự giác ngộ, cái đại bi ấy, mà tương ưng với giác ngộ của Đức Phật. Tức là khi mình giác ngộ ra thì nó hiển hiện ra như vậy. Lúc đó thực sự như là trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Phật ở đâu? Thì Đại Thừa vẫn nói lúc đó Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề. Nhưng mà cây Bồ Đề đó như thế nào thì trong kinh của Đại Thừa diễn tả, mình thấy không hề có ở trong cái thế giới con người này. Bởi vì lúc bây giờ nó là chân lý, và thực sự ra nó ở đó, nhưng mà nó không phải ở đó, mà nó là nền tảng cho vô lượng vô biên không cùng tận thế giới. Chính là cái lý lẽ màu nhiệm vi diệu bất khả tư nghị này của chân lý đó, cho nên Đức Phật mới theo như truyền thống của Đại Thừa, Đức Phật mới không có nói kinh Hoa Nghiêm nữa. Tại vì thấy là nó quá mức của con người, con người không có tiếp thu được và nó trở nên vô ích. Đức Phật có cái tâm nguyện độ chúng sinh, cho nên phải trở lại với cái nhìn của chúng sinh. Đức Phật trở lại như một con người có tên là Tất Đạt Đa, làm thái tử sinh ra đời như vậy. Và Đức Phật nói mình giác ngộ, và nói mình giác ngộ, và Đức Phật biết là người ta chỉ hiểu cái sự giác ngộ của Đức Phật trong cái khuôn khổ của con người này, khuôn khổ luận lý và nhận thức của con người mà thôi. Chính vì đó Đức Phật mới lấy đó làm phương tiện thuyết pháp, thuyết pháp theo những gì con người có thể cảm nhận, để làm sao nó chuyển cái tâm con người nó vào chỗ giác. Đức Phật thấy cái đầu tiên là phải cho con người thoát ly ra khỏi tất cả mọi cái nghiệp, tức là tất cả mọi cái hạn cục. Cho nên Đức Phật nói ba cõi đều là khổ, bởi vì ba cõi đều từ nghiệp mà ra. Nghiệp trước chúng ta đã nghe là ý muốn, nhiều khi nói là nguyện, là tư. Cho nên Đức Phật nói như vậy là để chấm dứt nghiệp, chấm dứt nguyện, làm cho mình không khởi lên một cái ý muốn nào nữa hết. Dù là cái muốn đó của thiền, của định, của cõi trời vô sắc, sắc, hay là những cái cõi trời dục, hưởng thụ rất là vi diệu. Mình không khởi lên một cái ý muốn nào, làm cho lúc đó cái bản thể của mình nó như là nó đứng ra khỏi tất cả mọi cái hiện hữu. Thì khi nó đứng ra như vậy thì nó không thuộc về thế giới nào hết, nó không thuộc về một loài nào hết. Lúc đó mới thấy là Phật. Nhưng mà bởi vì có người ta chưa có dám nghĩ đến cái chuyện, chưa có hiểu được Phật là gì và nghĩ gì đến chuyện Phật, người ta muốn cái gì trước mắt. Thành ra vấn đề Đức Phật đưa ra cái lợi ích trước mắt, đó là vấn đề thoát khổ. Và Đức Phật hứa hẹn rằng là thế mà mình lìa khỏi tất cả mọi cái hạn cuộc của các cõi, mình không phải là con người, không phải là con vật, không phải địa ngục, không phải ngạ quỷ, không phải súc sinh, không phải cõi trời dục, không phải cõi trời thiền, không phải cõi trời định. Mình phải thuộc về cõi trời nào hết á, không thuộc về một loài nào hết, thì mình đắc được Niết Bàn. Đức Phật nói bởi vì tất cả các cái đó nó đều là hạn cuộc, nó đều là giới hạn mình, nó là lệ thuộc, nó là luân hồi khổ. Cho nên hãy thoát nó đi. Và Đức Phật gọi cái thoát đó là an lạc, giải thoát. Thì con người ta vốn dĩ bản chất của con người ai cũng không thích khổ, sợ khổ. Và ai cái gì sướng người ta sẽ hướng tới. Cho nên Đức Phật chỉ dẫn ra, gọi cái cảnh giới mà cái bước đầu mà để vào trong cái lãnh vực của trí giác á, Đức Phật lập cái đó nên thành ra là Niết Bàn. Vì vậy trong Đại Thừa mới nhìn rằng là cái Niết Bàn đó là cũng là một cái tạm thời gọi là hóa thành, để đáp ứng với lại cái căn tính của con người muốn thoát khổ. Con người nói khổ người ta có thể dễ nhận định, nói thoát khổ người ta dễ chấp nhận, nói cứu độ vô lượng chúng sinh là con người chơi với rồi. Chẳng ai nghĩ mà làm gì cái chuyện mà sao thấy nó như là mông lung ở đâu đó. Thành ra chính vì vậy mà để dẫn con người, dắt con người từ từ, và để cho con người bắt đầu cảm nhận nó cái chân lý vô cùng vi diệu, cái cảnh giới mà không thể tưởng tượng, thì Đức Phật phải phương tiện như vậy. Nên trong cái nhìn trong Đại Thừa cho chúng ta mở, cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của Phật là như thế nào. Thành ra chính vì vậy chúng ta cũng nhận xét, chính vì vậy cho nên giáo lý của bên Tiểu Thừa không có nhấn mạnh vấn đề thành Phật, và không có nhấn mạnh vấn đề thờ Phật, cũng nhấn mạnh vấn đề là phải ca ngợi tán thán chư Phật, cúng dường chư Phật, nhưng mà hoàn toàn nhấn mạnh vào thực hành cái pháp giải thoát. Phải lập tức liền thoát ly đi khỏi cái tham sân si, thoát ly đi khỏi cái vướng mắc vào ba các cõi luân hồi. Đó là cái lý do cho chúng ta thấy tại sao cái pháp nó nhấn mạnh như vậy. Bên pháp của tiểu thừa đều công nhận cái con đường thành Phật là con đường Bồ Tát Đạo, nhưng mà hoàn toàn không khai triển và không khuyến khích ai đi theo con đường đó hết. Và luôn luôn nhấn mạnh vấn đề đau khổ, vấn đề bị lệ thuộc vào luân hồi và hãy giải thoát. Nên chính vì vậy pháp đại thừa mới muốn thì lại nhấn mạnh vấn đề thành Phật cứu độ chúng sinh. Khi thành Phật như vậy thì chúng ta phải biết Phật là gì. Chúng ta phải biết cái Phật đó, nó là giác, thì cái chữ giác đó có một cái đối tượng, tức là một cái cảnh. Giác vẫn là một cái tâm nhận thức. Cái tâm nhận thức này nó hoàn toàn sáng suốt, đúng với chân lý. Thì cái chân lý đó là cái cảnh của cái giác này nó ra làm sao. Cái chân lý đó thực ra nó có lý và nó có sự. Nó không phải là lý, nếu mà nó chỉ có cái lý thôi thì nó chỉ thuộc về một cái cảnh của ý thức thôi, ý thức tư duy suy tưởng thôi. Nhưng cái cảnh giới này nó là chân lý của tất cả vũ trụ. Tất cả vũ trụ nó thuộc về sự. Cho nên lúc đó nó, khi mà giác ngộ đó, thì Đức Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề. Cái sự nó là cái thân của Ngài, và cái gốc cây, dưới gốc cây đó, mình ngồi dưới gốc cây trên mặt đất, sự nó là như vậy. Lý nó là cái nguyên lý. Khi mà cái tâm của Ngài á, mà nó vượt qua tất cả những cái phiền não, nó vượt qua tất cả những cái gốc vô minh, vượt qua tất cả những cái hạn cuộc của nghiệp, nó không thuộc về nghiệp người, nghiệp Phật, nghiệp ngạ quỷ, nghiệp trời, nó không thuộc về bất cứ nghiệp nào, hoàn toàn thanh tịnh. Thì cái thân Ngài ngồi ở đó, cái gốc cây sau lưng Ngài, cái mặt đất đó, nó được thấy ra làm sao? Nó được nhìn thấy như thế nào? Mình bây giờ mình nhìn, mình cho mình đến Bồ Đề Đạo Tràng, mình nhìn, thì mình thấy cũng chỉ là đất thôi. Cây Bồ Đề, mình cũng chỉ thấy là một cái thân cây thôi. Nếu mình lấy lửa, mình đốt, nó cháy tiêu, mình lấy búa, mình chặt thì nó cũng sập thôi. Làm sao mà nói Bồ Đề như kim cương rắn chắc, mà mình không có nhìn thấy. Nhưng khi mà cái giác ngộ nó khởi lên rồi đó, thì cái sự đó nó hiển hiện cái nguyên lý đó ra. Cái nguyên lý đó là cái nguyên lý của tất cả vũ trụ này. Thế cho nên lúc đó Đức Phật thấy ngay một cái lá cây của cây Bồ Đề đó, nó có vô lượng vô biên thế giới ở trong đó. Thành ra cái cảnh giới của giác ngộ nó có lý, có sự. Lúc bây giờ thì tâm giác ngộ của Phật nó hòa vô tâm giác ngộ của tất cả các vị Phật khác, không những trong thời gian mà ngay trong không gian nữa. Cái không gian thì phần nhiều nó ở trong ngay trong hiện tại, mười phương trong hiện tại. Và Phật đó thâm nhập vào cái Phật khác. Cái vị Phật mà vừa là mình mà vừa là tất cả Phật khác đó, thì trong Phật giáo Đại Thừa mới kêu là Tỳ Lô Giá Na Phật. Đó kêu là Pháp Thân Phật. Đó là cái Phật chân lý viên mãn cứu cánh ở dưới cái nhìn hoàn toàn của giác ngộ. Thì Phật đó hiển hiện ra như vậy. Phật đó bao trùm tất cả, vô lượng, chúng sinh vô lượng, thì cái sự bao trùm nó cũng vô lượng. Phật đó chiếu diệu tất cả các thế giới, tất cả các thế giới vô lượng, thì cái sự chiếu diệu nó cũng vô lượng. Thành ra Tỳ Lô Giá Na cũng dịch là quang minh biến chiếu, tức là chiếu không cùng, không khắp hết. Thì chính cái lý lẽ đó mà chúng ta thấy đại khái cái ý nghĩa về không gian, thời gian mà trong cái nhìn của sự giác ngộ. Mà cái điều đó nói ra thì nó khó nói để cho người ta hiểu. Vì vậy nên sự thuyết pháp nó trải qua mà rất là nhiều tiến trình trước khi mà các pháp đó được nói lên. Thì trong cái lúc đó như vậy á, thì một mặt khác á, là Phật giác ngộ rồi á, thì lúc đó cái bản nguyện á, tại sao lại giác ngộ, cái động cơ thúc đẩy giác ngộ á, cái động cơ nó chính là độ chúng sinh. Thế thì giờ đây á, Đức Phật thấy là độ chúng sinh thì độ như thế nào? Thì độ thứ nhất, cái nghĩa độ một cách cụ thể đó là thoát khổ. Nhưng mà thế nào mới là thoát khổ đúng nghĩa viên mãn, là thành Phật. Cho nên nói đến cái mức độ mà cứu cánh á, thì độ có nghĩa là đưa người ta đến chỗ thành Phật. Nói trên một cái mặt nào tương đối là cứu cánh, nhưng mà tương đối đối với thế gian thôi đó, thì độ là đưa người ta vào niết bàn, làm cho người ta hết khổ. Nhưng mà trên nghĩa cứu cánh của Đại Thừa nhìn á, thì làm cho người ta thành Phật, đó mới là cứu độ viên mãn. Và muốn thành Phật đó, thì cái người đó phải có cái tâm từ bi cứu độ chúng sinh. Cho nên rốt cuộc Đức Phật mới bắt đầu tuần tự thuyết pháp cho chúng sinh, và từ từ thuyết pháp cho chúng sinh khởi Bồ Đề Tâm. Khởi Bồ Đề Tâm lên để cứu độ chúng sinh. Mà cái cảnh giới của chân lý nó vô lượng, cho nên cái tình thương của mình nó cũng phải vô lượng. Chính tất cả ý nghĩa này mà chúng ta thấy trong Đại Thừa nói ra là nói vô lượng chúng sinh, vô lượng chư Phật, vô lượng cõi Phật, tất cả mấy ý nghĩa đó. Và khi mà vị Bồ Tát tiến sâu vào trong cái con đường đạo này, con đường chân lý này, thì kèm theo luôn luôn từng bước tiến của Bồ Tát, nó luôn luôn là từng cái hành động lợi ích cho chúng sinh. Mỗi một bước tiến như vậy, cái động cơ của nó đều là đại bi, và cái thực chất của nó đều là công đức lợi ích chúng sinh. Tâm nguyện của vị đó càng ngày nó càng trở thành là tha, chứ không có tự nữa. Tức là luôn luôn mình làm cái gì hình như là làm cho người khác. Tất cả công việc mình làm nó không có khởi dậy từ cái bản bẩm chất của mình, từ cái thị hiếu riêng tư của mình, từ cái thích thú riêng của cá nhân, từ cái thưởng thức riêng của cái bản ngã của mình, mà như làm gì cũng là làm cho người. Bồ Tát qua nhiều kiếp như vậy có thể quên mất con người mình, và lúc đó cái bản ngã của Bồ Tát nó là toàn thể chúng sinh. Bồ Tát hiện hữu, tự tính của Bồ Tát nó là toàn thể chúng sinh. Bồ Tát hiện khởi lên là nhân duyên, nó là nơi toàn thể chúng sinh. Mà nhờ cái tâm mà toàn thể chúng sinh đó mà nó lại thành tựu cái trí giác ngộ, thành ra lợi người mà thành lợi mình, mà do vì muốn lợi người đó mà mình phải lợi mình, tức là nó đi qua hỗ tương qua lại như vậy. Tức là mình phải thành Phật để lợi người, mà mình hãy lợi người đi thì mình sẽ thành Phật. Thành ra cái nguyên lý đó, cái lý lẽ đó nó không thể nào tách rời ra cái vấn đề giác với lại chúng sinh được. Tức là bi với trí không thể tách rời khỏi nhau được. Vì vậy mà cái tiến trình đó, thì khi mà tỳ kheo Pháp Tạng mà đã gặp được Thế Tại Vương Như Lai này, thì ngài tỳ kheo Pháp Tạng này đã trải qua rất nhiều kiếp tu hành Bồ Tát Đạo. Và vấn đề lợi ích cho chúng sinh nó đã viên mãn qua nhiều giai đoạn. Là bởi vì chúng ta có thể chia ra như là mình đi học nữa. Mỗi một năm học một lớp, thì học xong một lớp là viên mãn một lớp. Nhưng mà cái mà cuối cùng hết, thí dụ như là tiến sĩ thì nó còn nữa. Thì Bồ Tát độ chúng sinh vậy, từ bố thí chỉ giới nó để nhiếp chúng sinh, và tức là dùng vật chất như là phương tiện nhiếp chúng sinh, rồi mới dùng đến giới luật để nhiếp chúng sinh, dùng đến cái nhẫn nại của mình để nhiếp chúng sinh, cho đến từ dùng đến thiền định và trí huệ của mình để nhiếp chúng sinh. Thế mỗi một phen như vậy là Bồ Tát tiến triển. Cho đến cái giai đoạn này thì cái vị Bồ Tát đó thấy là chắc chắn mình sẽ độ được chúng sinh, mình cứu độ được chúng sinh. Nhưng cái sự cứu độ đó Nói theo nghĩa đó, tức là mình phải cần một nơi chỗ. Nói theo một nghĩa nữa là tự nhiên, do nhiều kiếp nhiếp chúng sinh như vậy, tự nhiên bây giờ cái kết quả nó thành. Kết quả nó thành là tự nhiên cái cõi nó thành. Nhưng trong đó nó có cái sự thấy trước, và nó có cái sự lựa chọn cảnh giới tốt đẹp ra sao, ý thức như thế nào. Thành ra đây là cái lúc mà nó đến cái giai đoạn mà Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Phật A Di Đà đó, hành Bồ Tát Đạo đến mức độ là Ngài sẽ hiển hiện cái vấn đề độ sinh nó ra qua một cảnh giới làm sao, thì gọi là thành tựu cái trang nghiêm Phật độ. Thế thì chúng ta thấy đây là một điều, nếu mà chúng ta nói theo Phật học á, thì nó cũng là một điểm rất là đặc biệt. Tại vì theo Phật học nhìn á, cái mà tạo ra tất cả các cõi nó là nghiệp. Thì các tôn giáo khác người ta bảo là Thượng Đế. Đạo Phật nói không phải Thượng Đế tạo ra. Tại vì nếu mà Thượng Đế tạo ra thì nó có hai loại Thượng Đế. Thượng Đế mà của Trung Hoa với của Ấn Độ, Ấn Độ thì tương đối nó sâu rộng hơn, nhưng mà nó giống nhau. Thượng Đế nó là một cái quy luật thiên nhiên, quy luật tự nhiên, nó phải là một một vị nhân cách, nhân cách hóa. Thượng Đế mà của các tôn giáo như Do Thái này nọ thì nó là như là một vị thần, một người có tâm tính, có vui, có buồn, có giận, có hờn, có đủ hết á, có năng lực. Còn cái Thượng Đế của Ấn Độ với lại của Trung Hoa thường được nói là tạo hóa, con tạo này nọ. Cái đó là cái nguyên lý, nó chỉ là một cái nguyên lý của vạn vật thôi. Nó có thể nói nó vô tình. Thì nghĩa là thí dụ như nước, gió, nó không có cái ý làm cho mình nhức đầu sổ mũi. Cái nguyên lý nó vô tình lắm, nhưng mà nếu mà mình phạm vào mà đúng một mức độ nào thì mình nó có thể thành ra là sổ mũi nhức đầu. Nó cũng có cái ý làm cho mình được mát mẻ. Nhưng nếu lúc nào trời nóng mình nóng lực mình tắm rửa có thể được mát mẻ. Thì cái nguyên lý tạo hóa nó vô tư lắm, nó không có vui buồn thương giận gì hết. Nhưng đối với đạo Phật thì nghiệp, đạo Phật thấy là nghiệp. Thì khi mà nghiệp thì nghiệp nó khởi lên từ đâu? Thì nghiệp nó khởi lên từ hữu tình. Thế thì trong đạo Phật nhìn như vậy thì chúng ta thấy rõ là đạo Phật cho là vũ trụ này nó có mặt là do chính hữu tình tạo ra, chính mình tạo ra vũ trụ này. Cái năng lực nghiệp đó, nó là một cái lực rất đặc biệt ở trong mỗi tâm thức của mỗi con người, mà chúng ta thường nói với kỳ trước là ý muốn đó. Thì cái năng lực đó nó phối hợp lại với nhau, của nhiều vũ tình nó phối hợp lại với nhau mà nó tạo ra. Thí dụ một cõi trời nó do tất cả những người làm thiện hợp lại với nhau, mà cái nghiệp lực này ấy, nó lực cái này nó vừa có cái nghĩa là tạo ra, nó vừa có cái nghĩa là thu hút, là chiêu cảm thu hút nữa. Trong đời sống này đạo Phật lấy thí dụ cho mình ấy, hai vợ chồng là hai người thân nhất trong cuộc sống, nhưng mà khi sinh ra đời ấy, thì người nam kẻ bắc không hề biết gì đến nhau hết á. Nhưng mà do cái nghiệp của hai người đó nó thu hút nhau, cho nên dù có ở xa đến đâu thì xa nó cũng sẽ gặp nhau. Cái đó đối với đạo Phật nhìn nó là nghiệp lực, chứ nó không phải ngẫu nhiên. Thì cái nghiệp lực như vậy nó thu hút nhau, thành ra nó cộng nghiệp với nhau, nó thu hút lại với nhau để thành ra một cái gia đình. Nhiều hữu tình cộng nghiệp với nhau, nó thu hút lại với nhau để thành một cái thế giới. Trong đó cái nghiệp lực nó hoạt động, nó hành động, và những con người nó gặp gỡ nhau dễ cảm thông với nhau. Bởi vì mình cùng cái nghiệp, tức là cùng cái ý muốn, cùng một cái nhận định, cùng cái nhận thức, cùng một cái cách lý luận, thành ra nó dễ thông cảm, rồi nó dễ chấp nhận những cái gì chung, mà từ cái đạo đức cho đến những vấn đề thiện ác, nó đều dễ chấp nhận được với nhau. Mình chơi với một con sư tử, với một con khỉ, với một con chó, mình khó đặt ra một cái quy luật chung lắm. Thế nào thiện ác lắm, và sống như thế nào cho nó có văn hóa lắm. Con khỉ nó bảo leo cây, đu cây nó mới là văn hóa. À, vậy. À, rồi mình bảo là ví dụ gặp một người khác phái là thế nào mới là ga lăng, thì mấy con vật khác nó cũng thấy khác mình. Nhưng là nếu mình cùng nghiệp con người với nhau á, thì mình dễ thấy rõ ra, mình dễ công nhận với nhau. Nhưng mà làm vậy nó không trúng, làm vậy nó trúng. Thành ra nó phối hợp, nó cái nghiệp lực nó rất là vi diệu. Đấy. Mà nghiệp lực này Đức Phật trong đạo Phật nói là do chính mình. Khi mình muốn một điều gì và khi mình hành động nó là do chính mình. Có thể nói là cái ý nghĩa này ở trong đạo Phật mình có thể nói nó trở nên là cái tác giả, cái người mà tác giả tạo ra một cái vấn đề gì đó là cái người muốn, chứ không phải là cái người làm. Ví dụ mình sai một người, mình muốn giết một người khác, mình sai một người đi giết, thì cái tác giả của cái sự sát nhân nó chính là mình, chứ không phải là cái người đi làm. Nếu cái người mà họ hành đi hành động, họ giết người đó mà họ cũng đồng ý với mình, họ cũng khởi lên cái ý muốn giết, thì vậy là hai tác giả. Còn nếu cái người đó họ giết như cái máy thôi, họ giết họ chẳng có thương ghét, thì trong đó họ làm như là một cái nghề nghiệp của họ, thì cái trách nhiệm giết người đó là về riêng một mình hết, là bởi vì mình có cái ý muốn đó, mình có cái nghiệp đó. Thế chính vì vậy nên chúng ta thấy là học về Phật học thì trong Phật học vẫn phân tích là cho mình thấy cái ý nghĩa của nghiệp. Nghiệp chiêu cảm như vậy, nghiệp thành tựu như vậy, thì xưa nay ở giáo lý bên tiểu thừa đó, phân tích về nghiệp thì chỉ nói đến cái mức hễ cái nghĩa nghiệp là nó có mang cái nghĩa xấu, bởi vì nó là nhân cho nên nó phải cảm quả, mà quả là hiện hữu hiện khởi, mà cái hiện khởi nó không tự có, phải do nhiều yếu tố nhân duyên mới có, cho nên luôn luôn nó vô thường, cho nên bản chất của nó là đau khổ. Vì vậy có nhân có quả là có luân hồi, có khổ đau. Chính vì thế đó mà cái giáo lý của bên tiểu thừa nó ngăn chặn cái vấn đề tạo nhân, tức là ngăn chặn nghiệp là giải thoát, chặn đứng nghiệp, tiêu diệt nghiệp đi. Mà nghiệp phân tích kỹ ra gốc của nó là vô minh, cho nên cần phải giác mới phá được vô minh. Phá được vô minh á, thì mới phá được nghiệp. Vì vậy á, mà Đức Phật mở ra cái con đường giác ngộ là vậy. Thì cái nhìn như vậy á, thì cho thấy là bên giáo lý của tiểu thừa đó, thế mà mình không đi theo con đường giải thoát đó, tức là ngưng nghiệp lại á, mình tạo nghiệp gì chăng nữa, nó thiện nó ác, nhưng mà nó đều là khổ. Mình bố thí cho người ta, kiếp sau mình giàu có, nhưng do cái nhân mình bố thí cho nên cái quả nó phải có, là kiếp sau mình giàu có. Mà giàu có là để sinh lão bệnh tử, vào cảnh giàu có, sinh ra để làm một con người giàu có, đã có sinh thì phải có tử. Mình có tạo phước đức làm việc tốt mấy nữa, mình sinh lên cõi trời sẽ đến một ngày nó hết, mình đã sinh ra là mình phải chịu tử. Cho nên nó có kêu là nghiệp thiện chăng nữa, nó vẫn là kết quả của khổ đau. Chính vì vậy cho nên thiện ác của thế gian này nó không phải là cái nhìn của đạo Phật, bởi vì nó rất tương đối và nó không có lối thoát, nó chỉ là nhân quả thôi. Vì vậy cho nên nhìn theo Phật giáo tiểu thừa đó, thì con đường cứu cánh cuối cùng là chấm dứt chấm dứt nghiệp, đừng muốn gì nữa hết. Thế giờ đây bên Đại Thừa mở ra một cái ý muốn, mà cái ý muốn này đôi khi làm cho các nhà tiểu thừa cũng chưng hửng. Tại vì ý muốn thông thường mà người ta nhận định luôn luôn bao giờ cũng là tôi muốn cho tôi, dù là tôi làm một việc tốt cho người nào bởi vì tôi muốn làm tốt. Tôi muốn làm tốt. Nhưng mà bây giờ đó, Đại Thừa mở ra một cái ý muốn mà nó không dựa trên cái tôi nữa, cho tôi nữa, mà nó cho người. Thành ra thí dụ một nhà tu hành chán bỏ thế gian này vô cùng, vào rừng núi tu. Nhưng khi mà khởi lên cái tâm Bồ Đề, khởi lên cái tâm thành Phật đó, thì cái vị đó có chán chúng sinh mấy đi chăng nữa, nó cũng phải bước trở lại với chúng sinh. Tức là vị đó làm cái chuyện ngoài ý muốn của mình. Là lý do tại sao vậy, ngoài cái ý muốn cá nhân đó, bởi vì vị đó khởi lên một cái ý muốn không thuộc về cá nhân nữa, không thuộc về tôi nữa, mà cái ý muốn cho người. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên cái Đại Thừa khởi lên một ý muốn là khởi lên một cái nghiệp. Nhưng cái nghiệp này rất lạ lùng. Nghiệp này nó không thuộc về ba cõi luân hồi. Nghiệp này nó không thuộc về thế gian. Nghiệp này nó thuộc về cái nghiệp đạo để thành Phật. Cho nên chính vì vậy mà trong Đại Thừa không ngại vấn đề tâm thức hiện khởi, nhưng phải biết hướng theo Phật Pháp, thành lập cái tâm nguyện của mình, cái đại nguyện của mình. Cái đại nguyện này nó không có ngã, bởi vì đối tượng của nó là tất cả mọi chúng sinh. Và nó bao la rộng lớn, cho nên không có một cái ngã nào của vô minh nó có thể bao trùm được cái nguyện đó hết. Cho nên khi một cái người phát khởi cái nguyện nó một cách chân chính rồi á, thì lúc bây giờ cái người đó siêu việt lên, cái người đó thâm nhập vào trong chân lý mà không cần phải gọi là chấm dứt tất cả mọi cái tâm trạng này nó để tìm niết bàn riêng tư nữa. Nên vì vậy cái vấn đề mà phát Bồ Đề tâm rất là quan trọng. Cho nên cái câu đầu tiên mà Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng nói với lại Thế Tự Tại Vương Như Lai: bạch Đức Thế Tôn, con đã phát tâm vô thượng chính giác, tức là phát tâm Bồ Đề đó. Xin Thế Tôn rộng tuyên nói kinh pháp cho con. Thế là Ngài đã phát cái tâm đó. Khi nói cái chữ đó thì cái phát tâm đó chúng ta cũng có thể phát, nhưng chúng ta phát chưa có đúng. Chúng ta phát mà chúng ta còn có thể rất là mơ hồ, đôi khi nghi ngờ, đôi khi thấy nó là lạ. Chúng ta không có chân thành. Và đôi khi chúng ta phát mà không có rõ cái đối tượng nó bao la. Đôi khi nghe lời, đôi khi tất cả làm theo người khác. Tất cả những cái phát tâm như vậy nó chưa có đúng Bồ Đề tâm. Khi mà trong kinh nói, Ngài Pháp Tạng nói là con đã phát Bồ Đề tâm, có nghĩa là Bồ Đề tâm chân chính, Bồ Đề tâm viên mãn. Thì khi phát lên cái Bồ Đề tâm như vậy là tức thời cái cảnh giới của chân lý nó hiện hiện ra liền. Cái vị đó thấy là mình không cần phải đi theo cái con đường thanh tịnh của bên tiểu thừa, mà trái lại con đường đạo này nó mới đúng nghĩa đạo, bởi vì nó hiện hiện ra cái chân lý vừa sự viên mãn. Nó không cảm thấy ngại ngùng, lo sợ trước bất cứ cái gì. Như là Đại Thừa thường nói, các nhà thanh văn thường lo sợ, sợ hãi trước cái luân hồi, trước cái khối chúng sinh rất là phiền não. Và đồng thời trong cái tâm bao la không cùng, tâm mà vô ngã này nọ, thì tất cả những cái làm việc thiện, tình cảm thiện của thế gian nó không hề mất, mà nó không hề bị lụy như người thế gian, nhờ cái Bồ Đề tâm đó. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Đề tâm nó truyền cái vị hành giả nó vào trong cảnh giới vừa lý vừa sự của chân lý một cách viên mãn. Vì vậy mà chúng ta thấy, nếu mà hiểu theo giáo lý Đại Thừa, thì Như vậy là vị đó phát lên một cái tâm nguyện, tức là vị đó khơi dậy một cái nghiệp. Nhưng cái nghiệp này nó rất là đặc biệt, độc đáo. Và không thể, nghiệp là một cái nhân. Và cái nhân này không thể nói theo lối nhân quả khổ đau được. Mà cái nhân này phải học theo pháp của Đại Thừa. Ngay Đại Thừa nói là Bồ Tát vừa mới phát tâm là thành tựu chính giác, chứ không phải là phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp rồi mới thành chính giác. Nhưng vẫn có nhân quả, nhưng mà nhân đã là giác rồi. Chính vì vậy mà học đến giáo lý của Đại Thừa, chúng ta bắt đầu thấy rất là nhiều ý nghĩa, nhiều cách nói, và đôi khi nhìn ra phần nào chúng ta thấy rất là thâm sâu, không nhìn ra chúng ta thấy rất là điên đầu phức tạp. Nó cũng giống như là chúng ta có thể nói là một cái quả cam thì khi nó là hạt, nó đã phải là quả cam rồi, nó đã phải là cái cam, cái tính cam, chứ nó không thể là ổi hay xoài thì được mà nó ra quả cam được. Cho nên đối với con đường Đại Thừa thành Phật đó, mình muốn thành Phật thì ngay khi mình gieo nhân, tức là mình phát tâm phát nguyện, tức là mình phát ra một cái nghiệp đó, cái nghiệp đó phải là giác, thì sau này quả mới là giác được. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta vào trong sự thực hành của Đại Thừa, khi mình ví dụ như cái giác là nhìn, phải nhìn trước khi mà giác ngộ ra tất cả viên mãn, mình phải thấy tính không trước, thấy cái bản thể của tất cả các pháp trước. Thì ngay trong lúc mà mình mới phát tâm, các vị thầy có thể dạy mình phải quán không liền. Tức là mình nói là bao giờ con mới thấy được tính không, thì một vị thầy có thể nói là có lẽ vô lượng kiếp sau. Nhưng mà hiện giờ con phát tâm thì con phải quán không liền. Con phải quán người mà phát tâm, cái đạo tràng mình đang ngồi, đang đứng ở trong đó, trên kia là chư Phật, chư sư này, nó tất cả đều là không. Mình phải tức thời chấp nhận cái sự giác ngộ ngay trong cái bước đầu tiên, thì cái kết quả nó mới đúng nghĩa là giác ngộ. Chứ nó không có một cái là đầu voi đuôi chuột, không có cái kiểu như vậy. Không có cái lúc mà tôi mới phát tâm tôi là phàm, về sau này thành quả tôi lại là Phật. Phát tâm là nhân, Phật là mình là phàm là nhân, làm sao mà thành cái quả mà lại là Phật được. Cũng như cái hạt nhân nó là ổi, làm sao thành cái quả cam được. Thành ra ngay cái lúc phát tâm mình phải tin và mình phải biết mình chính là Phật, mình chính là giác, mình chính là không. Tất cả các hành động đang làm ở đây đều là không, đều là chân lý. Nó từ chân lý nó hiển hiện ra. Mình phải tin tưởng và tin chắc như vậy. Tin chắc chừng nào thì cái nhân của mình á, nó càng đúng chừng đó. Đó là chúng ta thấy cái giáo lý, và rồi chúng ta sẽ thấy cái cách thức đối xử hành đạo ở trong Phật giáo Đại Thừa nó khác như vậy. Thì chúng ta trở lại, thì chính vì vậy đó mà khi tu như thế, cứ tiếp tục cái con đường Bồ Tát như vậy ấy, cho đến giai đoạn mà bắt đầu sắp thành quả. Lúc đó cái thành quả ở đây ấy, có thể nói là nó đúng cái nghĩa thành quả mà Phật mà vừa lý vừa sự. Quả nó chỉ là một cái phản ảnh của nhân thôi, mà nó phản ảnh ra ở cái chỗ thành tựu. Thành ra chúng ta mà lên trên tịnh độ là cái kết quả đó, chúng ta sẽ thấy tất cả các hoạt động của Bồ Tát cứu độ chúng sinh như thế nào. Tức là bao nhiêu kiếp, thí dụ như Phật A Di Đà đã từng thực hành lục độ ba la mật cho chúng sinh, thì chúng ta có thể đều nhìn thấy hết, từ trong một cái kẽ lá hay là một cái thân cây ở trên cực lạc thế giới. Tại vì từng cái lá cây ở trên đó, nó cũng là kết quả của những hành động, của những cái nghiệp Bồ Tát đó. Cho nên trong một cái pháp nào, trong một cái chiếc lá, trong một cái ngọn suối, vậy mặt đất, bất cứ chỗ nào mình muốn thấy, mình cũng đều thấy cái nhân của nó. Thì như vậy cái cảnh giới này là cảnh giới nó quá quá mức. Đôi khi nếu mà tâm thức của người học đạo không có chuẩn bị đầy đủ ấy, thì mình không tiếp nhận được và nó thành dư, mình không cảm được và mình sẽ quay sang cái phương diện khác. Nên kỳ trước tôi mới nói là nếu mà quý vị mà vẫn cảm nhận được mà thấy thích thú thì mình phải biết là mình có duyên từ đời trước, mình đã được A Di Đà Phật nhiếp thọ từ đời trước. Có nhiều vị ấy, là từ cực lạc thế giới trở lại, cho nên khi nghe đến thế giới này không có gì nghi ngờ hết. Thì như vậy lúc đó tỳ kheo Pháp Tạng nghe thấy nhiếp hết tất cả các công hành thanh tịnh trang nghiêm của 210 ức đức Phật và tu tập xong, đến trước Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai lạy chân Phật, đi quanh ba vòng bên phải, chắp tay đứng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã nhiếp tất cả mọi công hành trang nghiêm, công đức trang nghiêm mà thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh của các đức Phật, các cõi Phật. Thì lúc đó Ngài Thế Tự Tại Vương Như Lai mới nói là: ông hãy trình bày, đã đến đúng lúc để mà làm vui đẹp, vui lòng tất cả đại chúng. Bồ Tát tu hành pháp ấy thì sẽ đầy đủ vô lượng đại nguyện. Tức là hãy trình bày ra cái tâm nguyện, tức là khi mà vào tu hành nhiếp lấy tất cả mọi cảnh giới đẹp đó, tức là phát nguyện. Ngài quán hết tất cả mọi cái cảnh giới đẹp Ngài đã thấy ấy, rồi Ngài phát lên cái nguyện. Đây cũng là một cái ý nghĩa nữa, khi chúng ta học Phật học chúng ta sẽ thấy là tu là gì? Tu là nguyện. Tại vì chữ tu là thực ra nó chỉ là một cái chữ khác của nghiệp thôi. Nhưng mà cái nghiệp ở đây ấy, chúng ta đã dành cái chữ nghiệp cho cái nghĩa mà luân hồi, khổ đau, nghiệp thiện, nghiệp ác của thế gian. Cho nên đôi khi chúng ta mới thấy cái nghiệp hành đạo, cái người người ta làm cái nghiệp đó, chúng ta kêu người ta là tu. Nhưng mà thực ra người đó cũng là đang còn hoạt động, hành động. Nhưng mà hành động hướng đến chỗ giải thoát. Thì cái nghiệp đó chúng ta kêu là tu. Thì muốn tu như vậy là phải khởi lên. Nghiệp nào đi nữa, gốc và bản thể của nó đều là nguyện, đều là ý muốn. Nếu cái vị đó đi ngồi thiền mà cái vị đó không có ý muốn ngồi thiền đó, thì cái vị đó sẽ bỏ ngồi thiền liền. Thành ra cái hành động bên ngoài đi ngồi thiền đó, nó chỉ biểu lộ ra một cái ý muốn ở bên trong thôi. Mà cái vị đó ngồi thiền ngày này qua ngày khác, ngồi hết năm này qua năm khác, là nó chỉ biểu lộ ra cái tâm nguyện của vị đó còn tiếp tục và còn muốn nữa. Thế cái tâm nguyện, cái ý muốn mà chấm dứt đó, thì hành động bên ngoài nó chấm dứt theo. Nếu mà ý muốn không có mà hành động bên ngoài nó có, tức là có một âm mưu gì đó. Tức là mình không có muốn, ví dụ mình không muốn bố thí mà mình bố thí, tức là mình có một ý muốn gì đó. Mình dùng cái bố thí đó để thành tựu một cái ý muốn gì đó. Ví dụ mình mà bố thí cho người này xong rồi sai nó đi đánh người khác chẳng hạn như vậy, thì cái bố thí đó nó không đúng nghĩa bố thí, mà lúc đó cái hành động bố thí của mình nó là hành động bán người. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta thấy là cái nghĩa tu chính là nghiệp. Thì đến Phật giáo Đại Thừa đó, thì Phật giáo Đại Thừa thấy rằng cái ý muốn của Đại Thừa đó, cái ý muốn nào đó, của thế gian này chúng ta cũng có hết, kể cả những ý muốn giết người mình cũng đều có hết. Nếu mà cái người nào người ta khéo thuyết phục mình á, rồi mình cũng khởi lên cái ý muốn nó như thường. Nhiều khi mà mình sợ cái này, sợ cái kia, sợ cái nọ thôi, chứ cái ý muốn nó có, muốn khởi lên là nó có à. Kể cả cái ý muốn giải thoát nữa, quý vị ở đây ai cũng nói thôi con mà xuất gia gì được. Bây giờ quý vị nói vậy á, nhưng mà thực ra quý vị cũng sẵn sàng có cái ý muốn đó. Thế bằng chứng bây giờ thì cứ vô chùa ở, vô một ngôi chùa nào đúng ý, thanh tịnh, yên tĩnh, thời quá giờ rất đàng hoàng, rồi ở trong đó thời gian tháng đi, hai tháng đi, đúng đúng cái thời gian của mình, rồi suốt ngày ấy, nghe cái pháp Phật đời khổ đau vô thường đủ thứ đó, sau đó là mình thấy cái ý đó nó khởi mạnh mẽ liền. Đôi khi ở trong đời này nó hôm nào nó vợ bỏ cái cũng muốn đi tu. Thế là thấy là nó có sẵn với mình rồi, nó đâu có khó gì đâu. Nhưng mà bây giờ nó cứ người nào kích thích mình mấy đó, mình cũng khởi lên ý muốn độ chúng sinh. Bây giờ mà có cưới 10 trong cuộc đời 10 lần cưới vợ, 10 lần vợ bỏ cũng có khởi lên ý muốn độ chúng sinh. Cái ý muốn đạo của Đại Thừa mình phải tập mới có. Tự động tâm thức của chúng sinh nó vô minh, nó không khởi lên được cái ý muốn đó. Mình phải tu tập, mình phải thực hành tu tập đi lắm mới có được. Ý muốn xuất thế gian con người đều sẵn sàng có hết đó. Nhưng mà ý muốn độ chúng sinh đó, thì không phải phải tu tập mới được. Chính vì thế đó mà cái sự tu tập ở trong Đại Thừa đôi khi mình thấy sao nó có vẻ như kỳ lạ. Tu tập nguyện, ví dụ như là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán như lại, đó là tâm nguyện của mình mà mỗi ngày phải lập đi lập lại, phải đảnh lễ, phải lập đi lập lại tu tập. Mình lạy Phật, lạy lạy mình bảo thôi được rồi, lạy hai lạy thì mình bảo sẽ lạy nhiều thế. Mình không có cái ý muốn lạy Phật nhiều, thành ra mình phải tập, và mỗi ngày phải tập, mỗi ngày phải đọc, mỗi ngày phải đọc ra bằng khẩu nghiệp, mỗi ngày phải lễ lạy bằng thân nghiệp, ý nghiệp phải quán tưởng, phải tu tập như vậy nó mới thành cái nguyện lễ Phật được. Nếu mình có cái nguyện lễ Phật, gặp Phật thì lễ ngay, mà thấy nhiều người xuống lại lễ thì mình lễ càng nhiều, thấy người ta kéo đi hết thì mình cũng kéo đi. Nhưng mà tự mình mà tâm ý của mình mà nó có một cái ý nguyện lễ Phật nó không có, rồi mình xưng tán Phật, Phật cần gì phải ca ngợi chẳng hạn vậy. Phật cần gì phải ca ngợi, mà tại sao phải ca ngợi Phật, Phật đâu có nghe đâu, mà mình ca ngợi gì. Mình phải tập, mình phải tập sao mà cái khẩu nghiệp của mình nó ca ngợi Đức Phật. Tại vì mình càng ca ngợi Phật á, tự nhiên cái tâm mà hướng về chân lý, hướng về cái chân lý mà vi diệu đó, nó mới xuất hiện, nó mới khơi dậy được. Cho nên cái tu tập ở trong Phật giáo Đại Thừa là tu tập tâm nguyện, chứ nó không phải là tu tập một cái hành động cụ thể nào với người xung quanh hết á. Cái tâm nguyện vì chúng sinh của mình nó chưa có mạnh á, thì mình làm cái gì cho người ta nó cũng thuộc về thế gian, nó không phải đạo, và nó mất thời giờ của mình nếu mình là người muốn theo đạo. Nó sẽ thành phước thiện của thế gian. Cho nên cái người theo Đại Thừa là phải tu tập nguyện trước, mỗi ngày phải nói: chúng sinh ơi, vì tất cả chúng sinh này cho nên tớ lạy Phật. Vậy mình lạy Phật xuống, mình nguyện như vậy: chúng sinh ơi, lúc nào cũng chúng sinh ơi, chúng sinh ơi hết đó. Mà phải tập làm sao mà cho tâm mình nó không có thấy vô vị nhạt nhẽo nữa. Thế còn mình chưa có đến mức đó thì chắc chắn là mình nói lên câu tôi vì chúng sinh là nói chơi thôi, mà không bao giờ nó phát triển được cái năng lực vì chúng sinh hết. Mình phải tập cho bao giờ cái tâm nguyện đó nó bắt đầu nó thành hình ở bên trong tâm thức của mình ấy, nó mạnh mẽ ở bên trong nó. Thành ra chính vì vậy nên có thể nói con đường đạo của Đại Thừa đó, hễ cái tâm nguyện đạo của mình mà thành tựu một cái là đạt thành tựu. Cho nên khi nào mà mình phát Bồ Đề tâm mà lúc đó cái đối tượng chúng sinh, lúc đó cái tâm nguyện độ sinh nó đều đúng phẩm, đúng chất, đúng lượng ấy, là mình phát lên một cái là chân lý hiện ra liền. Thành ra tu theo Đại Thừa là tu tâm nguyện, không phải là hành động cái gì liên hệ bên ngoài, là lấy cái đó thành nhân để mà có kết quả, thì cái đó là thuộc về thế gian pháp hết. Thành ra có thể nói là một vị Bồ Tát nó quán hết chúng sinh, dùng chúng sinh như vậy ấy, lấy cái tất cả những cái khó khăn độ sinh này nó để tập luyện cái tâm nguyện Bồ Đề của mình. Hễ cái tâm nguyện Bồ Đề nó thành tựu một cái, tự nhiên bao nhiêu năng lực nó phát triển. Thành ra trong Phật giáo Đại Thừa mới có cái tập gọi là huân tập mà niệm đó, hàng ngày phải làm. Thành ra quý vị mà nghe nói về phát Bồ Đề Tâm đó, thì các chư tổ cũng nói là phát Bồ Đề Tâm không phải một lần mà xong, mà mỗi ngày phải lập lại, mỗi ngày phải nhắc lại như là mình niệm A Di Đà Phật đó. Mỗi ngày phải đến trước bàn thờ đảnh lễ, con nguyện phát Bồ Đề Tâm, con nguyện phát tâm thành Phật cứu độ chúng sinh. Mỗi ngày mình phải tập như vậy, mà tập trong mỗi ngày mà tập càng nhiều thời gian thì nó mới càng tăng trưởng. Thành ra tới ra là chúng ta thấy cái tu ở trong đạo Phật là tu tâm nguyện, và tu tâm nguyện chính là nghiệp, mà tu nghiệp ở đây là tu ý nghiệp, mà ý nghiệp là căn bản của tất cả các nghiệp khác, thân nghiệp, khẩu nghiệp. Cho nên Đại Thừa tu tâm là tu cái nghiệp, tu cái nguyện. Tu tâm, cái chữ tu tâm ở trong Đại Thừa Phật giáo chính là tu cái đại nguyện độ sinh. Thành ra chính đó mà tu tập như vậy thì chúng ta thấy ở đây Ngài Pháp Tạng Tỳ Khưu quán hết tất cả cảnh giới tốt đẹp của chư Phật, rồi phát lên cái tâm nguyện, tức là phát lên cái nghiệp từ trong ý. Nhưng mà Ngài phát rất là mạnh, bởi vì Ngài đã thành tựu hết tất cả cái nhiếp chúng sinh này nọ. Ngài đã có thể nói là đến mức độ trí huệ viên mãn. Cho nên lúc đó Ngài chỉ phát nguyện nó thôi, tức là thực hành rồi. Tại vì sự thực hành có nghĩa là nghiệp, hành động có nghĩa là nghiệp, thực hành là nghiệp. Nhưng mà cái ý nghĩa nghiệp chính yếu, nền tảng căn bản là ý nghiệp. Ở trong ý nghiệp của Ngài nó đã vẹn toàn rồi, là coi như tu hành xong rồi. Do đó cho nên giờ đây Ngài mới nói lên cái sự tu hành của Ngài, mà chúng ta nghe ra nó chỉ là các nguyện thôi, tức là Ngài nói lên cái ý nghiệp của Ngài. Ngài đó thực hành cái gì ở bên trong, tâm của Ngài nó đang chuyển vận như thế nào. Tâm của Ngài nó không có một ý tưởng gì khác về tôi, về của tôi, ngoài cái vấn đề thành Phật và cõi nước làm sao để tiếp độ chúng sinh. Đó là cái nghiệp của Ngài, cái thực hành của Ngài lúc đó nó như vậy. Thì Ngài nói khi mà con thành Phật thì nói lên trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương: nếu nước của con mà còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì con không thành chứng giác. Thì đó là nguyện như vậy. Nguyện là nếu mà cái cõi nước của mình mà thành, mà có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là mình không thành chứng giác. Nếu chúng ta biết là cõi nước của Ngài là một cái thành quả của sự độ sinh, thì cái sự độ sinh của Ngài nó đã tẩy ra cho tất cả những chúng sinh mà Ngài nhiếp, Ngài tẩy ra hết tất cả những cái nghiệp của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ngài phải bao giờ Ngài gột rửa hết tất cả các nghiệp đó của chúng sinh đi rồi Ngài mới thành Phật. Cho nên khi thành Phật là những chúng sinh ở đó không hề có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên cái nguyện của Ngài là nó nói lên những gì Ngài đã thực hành, hành động, và hiện giờ Ngài vận chuyển cái nghiệp nguyện này đó để mà thành quả. Nếu khi con thành Phật, hàng người trời ở nước con sau khi mạng chung mà còn sinh trở lại ba ác đạo thì con không thành Phật. Tức là đây hoàn toàn vấn đề ba con đường ác không có nữa, không có, mà cũng không có sự luân hồi trở về ba con đường ác đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Khi con thành Phật, các người trời cõi nước con nếu mà thân không có màu vàng rồng thì con không thành Phật. Ở đây những vấn đề này chúng ta nghe qua, tại sao Ngài lại nguyện là có thân sắc như vậy, bởi vì đây là vấn đề sự nữa. Khi mà hiển hiện chân lý ra cái mức viên mãn đó, thì chúng ta thấy nếu mà nói theo văn minh của Trung Hoa Ấn Độ, văn nhất là Trung Hoa chẳng hạn, thì lá cây này nọ là tạo hóa, tạo hóa tạo ra, tức là cái nguyên lý, cái chân lý nó hiển hiện ra. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong chân lý nó có màu sắc, một đóa hoa, hai đóa hoa khác màu nhau, nó hiện hiện ra như vậy. Trong cái chân lý tự nhiên, trong cái nguyên lý tự nhiên như vậy, nó có màu sắc. Mà nếu mà theo như đạo Phật á, nếu mà nghiệp của cái hữu tình nó càng tốt đẹp á, màu sắc nó càng đẹp. Chúng ta có thể nhìn một cái lá cây ở trên cõi trời á, nó đẹp ghê lắm. Chưa nói đến đóa hoa, nói cái lá cây thôi, nó cũng là màu xanh thôi, nhưng mà nó có thể rất đẹp. Nó đẹp như là ngọc, nó chiếu ánh sáng ra. Bởi vì cái nghiệp thiện nó làm cho từ cái nguyên lý ấy, nó hiện hiện ra những cái rất là vi diệu về màu sắc, âm thanh đủ thứ hết đó. Cho nên cái màu vàng ròng vẫn là được coi là cái màu quý nhất. Da của Đức Phật cũng là màu vàng kim. Cái màu vàng kim nó tượng trưng cho cái tâm giác ngộ. Và nếu mà chúng ta theo mật tông nữa thì màu sắc nó còn biểu tượng rất nhiều cho những cái tính chất của chân lý, mà nó biểu tượng cho từ địa ngục lên cho đến cõi Phật kìa. Chính vì vậy mà đây nói thân màu vàng ròng, tức là chứng tỏ là các cái người chúng sinh ở cõi nước Phật đó, đều là tương ưng thân này, nó là đều là pháp thân hết đó, tương ưng với chân lý, với pháp. Nếu khi mà con thành Phật, hàng người trời ở nước con mà sắc thân có kẻ đẹp người xấu không đồng nhau thì con không thành Phật. Tức là bình đẳng. Bình đẳng là một đức tính nữa của chân lý. Ở đây rất là đặc biệt, nếu chúng ta học Phật Pháp thì quý vị mới có thể từ từ thấy cái lý này nó rất là đặc biệt. Bình đẳng nó có nghĩa như là cái mặt gương á, cái mặt gương nó có tính chất bình đẳng, là nó bình đẳng đối với tất cả mọi cái hình ảnh, mọi con người đến trước gương. Đến trước gương như vậy thì người xấu thì cái gương nó bình đẳng, nó hiện lên mặt xấu. Người đẹp thì cái gương nó bình đẳng, nó hiện lên mặt đẹp. Chứ bình đẳng không có nghĩa là người xấu người đẹp thì đến trước gương nó cũng đều hiện ra một hình như nhau. Đó là một nghĩa, cái nghĩa bình đẳng. Cái nghĩa bình đẳng này á, nó bình đẳng mà nó vẫn trung thực với sự thật. Tức là nó vẫn có sai biệt, nó vẫn có hình xấu hình đẹp, nhưng mà hai cái hình xấu hình đẹp đó đều bình đẳng với nhau. Thì cái bình đẳng như vậy chúng ta không thấy qua cái mặt hình tướng, thì đôi khi chúng ta kêu là lý. Nó bình đẳng ở mặt lý. Và mặt sự á, thì có thể nó vẫn hình tướng khác nhau. Nhưng ở đây á, khi mà sinh về cõi nước của Phật A-di-đà á, thì không phải chỉ bình đẳng ở nơi mặt lý. Tức là người nào sinh về đó, người đó cũng tương ưng với lại bản giác. Người đó cũng là từ bản giác hiện ra, đều lấy cái bản thể giác ngộ làm thân chính của mình, cái sinh mệnh của mình á. Mà không những như vậy á, mà trên phương diện sự á, hình tướng đó cũng bình đẳng nữa. Thành ra cái bình đẳng này á, là từ trong ra ngoài. Còn nếu mà mình bình đẳng mà nó thành bất công là chỗ nào ấy? Ví dụ như một người thì lười biếng, vào việc vào sở làm ngủ, ăn ăn rồi ngủ. Một người thì làm suốt 24 tiếng hồ, cái ra cái mình bảo thôi tao bình đẳng, thằng này 10 thằng này cũng 10 đồng, thằng kia cũng 10 đồng. Đó là mình bất công. Đó không phải bình đẳng. Thành ra cái bình đẳng đó là trên sự, mà thực ra trên lý là bất công. Còn cái mặt gương nó chiếu hiện nó, trên sự nó không bình đẳng, nhưng mà trên lý nó bình đẳng. Còn cõi Phật này nó ở đây là Ngài Thệ Nguyện, Ngài vận tâm chuyển động. Trong tâm của Ngài, Ngài có một cái nhìn bình đẳng với tất cả chúng sinh. Sau bao nhiêu kiếp từ bi bình đẳng cứu độ chúng sinh, Cho nên bây giờ cái kết quả nó là chúng sinh ở cõi của Ngài bình đẳng cả trong lẫn ngoài. Cho nên mới có cái nguyện này. Khi con thành Phật, hàng người trời cõi nước con mà nếu mà không có biết được đời sống kiếp trước, không có nhìn thấy đời sống kiếp trước, ít nhất là trong 100.000 ức na do tha kiếp, đây là nói cái số lượng rất nhiều, thì con không thành chính giác. Đó là cái vấn đề này, cũng là vấn đề ở đây là nó thuộc về mình nói như là thần thông, tức là nó có thể thông suốt. Mình nhìn lại quá khứ nhiều khi mà nó còn chập choạng nữa, có nhiều giai đoạn mình quên mất mình bị cái sự trở ngại gì vậy. Đó, cái đó kêu là không có thông. Nhưng mà khi gọi là thần thông á, tức là cái tinh thần của mình nó thông suốt đi, thì mình có thể thấy được vô lượng kiếp trước, không có gì trở ngại. Thì cái mà biết về kiếp trước kêu là túc mạng thông. Túc là đời trước, mạng là đời sống, sống, sự sống. Thì cái nguyện này với cái nguyện kế tiếp, những cái nguyện kế tiếp là có được thiên nhãn, có được thiên nhĩ, tức là mắt trời, có được tai trời, có được tha tâm trí, là trí hiểu biết tâm của người khác, có được thần túc. Thần túc này tức là vấn đề di chuyển, không có gì trở ngại. Mình di chuyển có trở ngại không? Nếu quý vị mà nói không trở ngại thì mình, quý vị cứ đứng lên và chạy thẳng ra ngoài sân. Nếu mà đến bức tường này nghe một cái rầm một cái là có trở ngại rồi. Còn khi mà nói thần túc là cái ý nghĩa là sự di chuyển lưu động không có trở ngại. Đi xuyên qua tường, đi trong không, đi trên mặt nước, đi xuyên qua đất, không có gì trở ngại. Cái thần thông đó kêu là thần túc thông. Thế thì năm cái điều này gọi là ngũ thần thông. Tức là biết đời trước, thiên nhãn là con mắt trời là thấy đời sau. Túc mạng là biết đời trước, thiên nhãn thấy đời sau, thiên nhĩ là nghe khắp tất cả mọi tiếng nói của mọi loài, mọi cõi. Tha tâm trí là biết tâm người khác, và thần túc thông là đi qua đi lại không có gì trở ngại được. Năm cái đó gọi là năm thần thông. Năm thần thông đó mà khi chúng ta vào cảnh giới của chân lý thì vốn dĩ cảnh giới của chân lý là nó có đủ năm cái năng lực đó. Cho nên người nào tương ứng được tu hành, tu tập tương ứng được, một là nhờ thiền định. Thì nếu nhờ thiền định thôi mà đắc năm thần thông này, gọi là năm thần thông của ngoại đạo. Còn nếu mà nhờ cái pháp Phật đó, nhờ cái chân lý ở trong pháp Phật đó, mà đắc được năm thần thông này thì mới gọi là năm thần thông đúng nghĩa của đạo Phật. Thì năm thần thông này á, là do tương ứng với lại chân lý mà Phật A Di Đà nó đã bao nhiêu kiếp á, gọi là huấn luyện giáo dục dạy dỗ cho chúng sinh, những chúng sinh mà ngài nhiếp thọ, ngài xây dựng chúng sinh nó trưởng thành ở trong cái con đường đạo tương ứng với chân lý. Cho nên chắc chắn khi kết quả đó là những người đó, người nào cũng có năm thần thông này hết. Nếu mà không đúng vậy á, tức là coi như ngài chưa có thành tựu, ngài cái sự thành tựu huấn luyện người ta chưa có thành tựu thì ngài không có thành Phật. Này là nguyện tiếp là sau khi con thành Phật, hàng người trời trong nước con nếu sinh lòng tưởng nghĩ tham chấp thân thể thì con không có thành Phật. Tức là tuy rằng tương ứng với chân lý thì thân thể của mình rất đẹp, nhưng khác với cõi trời là người ở cõi tịnh độ này nó không có chấp đắm vào thân thể này. Chân lý luôn luôn nó có tính chất thoát ly, do bởi vì không nhận ra chân lý một cái sự mê mờ như vậy đó, người ta đặt chấp vào các hình tướng, mà từ đó nó thành ra thế gian pháp. Cho nên đây chúng ta thấy có thân mà không chấp thân, đó là pháp của Đại Thừa, chứ không phải là xả thân đi để mà có Niết Bàn. Nhưng mà vẫn có thân, thân hảo đẹp vô cùng mà không có tâm chấp, thì đó là cái con đường đạo, cái sự tu tập của Đại Thừa Phật giáo. Lại khi mà con thành Phật, hàng người trời cõi nước con chẳng an trụ nơi định tụ, quyết đi đến diệt độ thì con không thành Phật. Tức là chắc chắn ở đây là nói như là cái pháp của Ngài á, là nó bao trùm Đại Thừa, nó bao trùm cả Tiểu Thừa. Cho nên không phải con người cõi tịnh độ nó thuộc như là cõi trời, nó chịu cái mà hành khổ, cái hoại khổ, sống như vậy rồi đến lúc cũng trở lại với luân hồi, tức là đầu thai. Mà trái lại, tất cả những người cõi, người trời cõi nước này, cõi nước này đều được Phật A-di-đà giáo hóa cho đến mức độ chứng được Niết Bàn mà một cách chắc chắn, cho nên gọi là quyết định, gọi là định tụ. Khi con thành Phật, quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiếu đến 100.000 ức na do tha cõi nước chư Phật, thì con chẳng thành Phật. Thì ở đây là mình thường nói Phật A Di Đà, mình Ngài có hai tên dịch ra là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên chúng ta thấy là cái hai tên đó của Ngài là từ cái nguyện, từ hai cái nguyện này của Ngài. Cái nguyện kế tiếp đó là thọ mạng mà có hạn lượng, tức là thí dụ như thọ mạng có hạn lượng hay là quang minh có hạn lượng thì tối thiểu nhất là cũng phải 100.000 ức na do tha của nước Phật, 100.000 ức na do tha kiếp. Ức đã là con số ức, nó chỉ cho có thể là 100.000 na do tha này nó còn là mấy cả trăm ngàn lần 100.000 nữa. Nói lại là kiếp, mỗi một kiếp nó lại là rất là lâu nữa. Thành ra người mà ở cõi cực lạc này, nó cái ánh sáng mà chiếu ra nó rất là xa, mà cái sức sống nó rất là lâu, nếu cho là có hạn lượng là tối thiểu là như vậy. Còn trong kinh A Di Đà thì nói là vô lượng, vô lượng quang, vô lượng thọ, nhân dân ở cõi nước đó sống vô lượng thọ, tức là tuổi thọ vô lượng. Còn đây là nói thí dụ là có hạn lượng. Thì đây tất cả chúng ta nghe đừng có nghĩ trong đạo Phật, nhất là Đại Thừa Phật giáo, tất cả mọi sự nó đều tương ứng với cái chân lý. Chẳng qua là đạo Phật nói là cái chân lý này nó vi diệu lắm, chân lý mà cái mà Trung Hoa gọi là tạo hóa, Ấn Độ gọi là thượng đế, nhưng mà tất cả những cái trí huệ của các vị đó không có thấy rõ hết được cái chân lý đó. Mà cái chân lý đó thực sự ra nó là ánh sáng, nó là bản giác. Mà khi mà mình giác ngộ thì tương ưng đó, tất cả những cái sự nó hiện hữu ra, nó tương ưng đó, mình không thể nào tưởng tượng nổi. Từ cái tuổi thọ nó vô lượng, từ cái ánh sáng nó cũng vô lượng. Cho nên chúng ta phải hiểu là những cái diễn tả ở nơi đây nó không có phải là tưởng tượng tạo ra, mà cái mục tiêu của các kinh điển Đại Thừa là muốn trình bày cái cảnh giới của chân lý, và muốn nói với mình một điều là cái chân lý của mình á, nó làm như vậy á, nếu mà mình phát triển ra nó như vậy á. Bây giờ chỉ có những người đã từng hoàn thành thành tựu cái đó, những người đó là Phật mới thấy, mới biết, biết rõ nó như thế nào và nói lại cho mình thôi. Nhưng mà nhiều khi nó quá mức tưởng tượng. Đó là điều mà khiến cho nên người nào có duyên lắm thì người đó tự nhiên thấy, tiếp thu một cách nhẹ nhàng, dễ chịu, tin tưởng mau lẹ. Còn hiểu thì phải giác rồi ngộ mới thấy. Cái này hiểu là cũng không thể hiểu đến nơi được, giác ngộ mới thấy. Nhưng bước đầu tiên để đi đến giác ngộ, mình là mình có cái duyên để mà tìm. Nếu như tức là khi con thành Phật thì bây giờ bắt đầu nói người trời, giờ nói đến hàng thanh văn. Các hàng thanh văn ở trong nước con mà con mà có thể tính đếm được cái con số, cho đến các chúng sinh trong cõi đại thiên đều thành bậc duyên giác, cùng nhau chung tính mà tính đếm suốt trăm nghìn kiếp mà biết được cái số lượng của thanh văn đó, thì con không thành Phật. Đây là nói về một vị Phật là hiện thân của chân lý vô lượng. Cái chân lý đó nó hiện nó hiện hữu trong tất cả chúng sinh. Cái chân lý đó chúng ta nó có một điều như vậy này: hễ mà quý vị đang làm cái chân lý đó nhưng mà không ai thấy, nhưng mà một thái độ, một cái nhận định hay là một cái chuyển động, một cái nghiệp ở trong tâm ý của mình á, là mình tương ứng với chân lý đó rồi. Mà cái nghiệp nó nghiệp gì vậy? Là nghiệp không bằng lòng. Nhưng mà mình phải dừng ngay nơi đó, thì cái ánh sáng của chân lý nó có mặt ngay nơi đó. Ví dụ bây giờ một cô gái soi gương chẳng hạn, thấy không bằng lòng cái khuôn mặt của mình thì cô ta không thích. Ngay khi cô ta không thích cái khuôn mặt cô ta thì ngay cái ý niệm không thích đó là nó tương ứng với lại chân lý giác ngộ. Nhưng mà chẳng qua cô ta chuyển mau lẹ quá, cô ta không thích cái này là cô ta muốn cái khác, cô ta không thích thế nào phải đi sửa mặt có lẽ, thì tự nhiên là nó chìm trở lại vô cái vô minh. Cho nên luôn luôn chúng ta thấy trong khi mà tu tập ở trong đạo Phật, bất cứ một tâm niệm nào khởi lên mình cũng phản ứng lại không theo, không chiều theo, thì tức thời cái tâm thức của mình nó bắt đầu nó ở yên lại trong trạng thái của giác ngộ. Nó bắt đầu nó hiện cái trí giác ra. Nhưng mà cái tu đến cái mức độ mà từng niệm một mà mình phản ứng lại như vậy rất khó. Nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói là mình ở trong một niệm thôi mà mình biết là không có đúng, không có phải, là ánh sáng tự kỷ linh quan của mình luôn luôn nó hiện. Thành ra tại vì hết mình chiều theo những cái cảnh, những cái cảm nhận gì của xung quanh mình thấy đó, và mình thề theo nó, mình chiều một cái là nó thành thế gian hết. Mà mình nhìn ngược lại một cái là mình thấy ra cái ánh sáng chân lý. Mà mình không thấy ra thì lúc đó mình cũng tương ưng. Bởi vì hết mình không thích thì mình xả. Mà cái tính chất của chân lý nó không có phải là lệ thuộc, nó không có bị hạn khuôn. Hết khi mình khởi cái tâm thích thì cái bản thể của mình nó bị hạn cục lại. Thích cái đó là mình bị đắm ở trong đó, mình bị nô lệ cái đó, mình bị hạn cuộc lại. Nhưng mà cái bản thể của giác ngộ á, nó không bao giờ nó ở trong trạng thái hạn cuộc. Thành ra mình đưa cái tâm thức vào trong cái trạng thái hạn cuộc, ức chế như vậy á, nô lệ như vậy, là mình không thấy ra chân lý. Cho nên tất cả cái tính chất thiền định, tính chất Phật Pháp mà đối trị á, nó có tính chất đối trị, luôn luôn là đối trị lại cái tâm thích, tức là cái tâm tham. Mà sân á, nó thì thực sự ra trong cái chỗ sân á, thì nó có một cái niệm đầu tiên á, thì đúng là nó thuộc về chân lý. Thành ra mình thấy là các nhà thanh văn á, họ ngán, gọi là yếm là chán ngán á. Ly là lìa xa, bỏ cái thế gian này. Cái tâm mà chán ngán, lìa bỏ á, thực ra nó đi theo sân đó. Nó đi theo cái tính chất sân đó. Nhưng mà họ á, cái chán ngán của các vị đó không phải là để bực tức, là bởi vì không được thỏa mãn cái tham rồi nó thành cái hành động của thế gian. Mà cái chán ngán đó là nó xả hết tất cả. tức là nó chán hết tất cả. Ví dụ một vị A-la-hán chán thế gian này, mình giới thiệu cảnh giới ở cõi trời ra, vị A-la-hán nó chán luôn cõi trời. Mình giới thiệu cảnh giới của cõi thiền ra, vị A-la-hán chán luôn cả thiền. Mình giới thiệu cõi định ra, vị A-la-hán nó chán luôn cả định. Mình hỏi A-la-hán muốn gì, A-la-hán mà ta chán hết cả ba cõi. Đó. Thành ra ta không có khởi lên một hành động gì giận dữ nữa hết. Bởi vì khởi lên hành động giận dữ là vẫn muốn được. Đó. Thành ra cái yến ly đó, nó là nó lìa khỏi một cách dứt khoát. Để ra cho chúng ta cũng thấy rằng cái chân lý thực sự. Mình mới thấy là tại sao người ta tìm đến chùa thì thông thường mọi người cứ thường hỏi sao thầy đi tu vậy, có phải thất tình không, có phải bị thất trí gì không, tức là nó phải có một cái sự gì ngao ngán, thì tự nhiên nó ảnh hiện cái chân lý ra. Mà con người nào đến chùa thì dĩ nhiên người ta cũng phải có vấn đề. Có nhiều người không có vấn đề gì về những phương diện nó hết, thì người ta có vấn đề ở trong tâm thức người ta, nó bất an. Mình thấy một cái người nào rất là sung mãn với lại tư tưởng của đạo Phật này nọ, người nào rất là bảo chứ tôi là không có thất tình, tôi là tình cảm rất là viên mãn, tôi làm ăn nên, nhưng mà tôi đọc sách Phật tôi thích vô cùng, triết lý của Phật thâm sâu tôi thích thú vô cùng. Những người đó trừ phi là những Bồ Tát hiện thân thôi, còn những người đó khó vào đạo lắm. Muốn vào đạo là phải thấy chán, phải thấy không chấp nhận những cái giới hạn nữa, phải thấy khó chịu những cái nó hạn cuộc mình, những cái hiện hữu mà nó đang còn giới hạn mình đó, thì mình mới thấy được cái bản thể vô hạn của mình. Thì lúc đầu mình chưa thấy, nhưng mà nó sẽ thấy qua cái là tự nhiên mình đến muốn đến chùa, tự nhiên thấy mấy thầy tình cảm hồi xưa cứ thấy, nghĩa là đầu thầy chùa nấu canh chua, sao bây giờ cứ thấy mấy thầy dễ thương tình cảm. Là lúc đó đó là mình ngán công danh, mình ngán sự nghiệp, mình ngán vợ, ngán con, ngán gì đó, tức là những cái đó nó hạn cuộc mình á, là mình khởi lên một cái tâm phản ứng lại nó một cái á, là bắt đầu cái bản thể giác ngộ của mình á, nó nghĩa là có thể nói là nó rục rịch để nó xuất hiện, mà tùy theo mỗi người xuất hiện mau lẹ hay từ từ. Thì như vậy cho chúng ta thấy thực ra chúng ta đều ở trong cái bản giác đó hết, nhưng mà để thấy là cái bản giác nó đòi hỏi một cái công phu, một cái công trình mà mọi người đều ngần ngại, bởi vì ai cũng có cái ái bám, bám vào cái đời sống và thân của mình, vào sự nghiệp công danh sự mình và cái đời sống xã hội này của mình, nhiều giá trị ở trong đó mình nó trói mình lại. Cho nên mình ở trong cái bản giác, mình luôn luôn là cái bản giác, nhưng nó không xuất hiện ra được, bởi vì cái tâm thức của mình nó bị hạn cuộc, nó chấp nhận mấy cái đó mạnh mẽ. Đó là cái cho nên mình phải xảy ra những cái sự việc như thế nào khiến mình đâm mình ngã. Ví dụ vậy, cứ suốt ngày lo cho con cho cái, lo hoài, lo cái khi nó lớn lên cái nó chỉ mặt nó chửi mình, lúc đó bắt đầu ngán, thì lúc đó thấy chùa dễ thương. Nó vậy thì tất cả những cái đó, người vào đạo, người bình thường vào đạo đôi khi nó cần thiết phải xảy ra. Nên nói đúng là chân lý nó như vậy. Thì chúng ta biết là chỉ có các Bồ Tát thì mới có thể là sống thuận theo thế gian đó mà vẫn thấy rõ chân lý. Cho nên Bồ Tát ở bên trong phải xả hết, rồi bên ngoài dính là tùy duyên mà dính. Những cái dính đó nó chỉ là phương tiện để độ chúng sinh, để nhiếp chúng sinh, nhưng cái dính đó nó không phải là cái tâm ý của mình muốn dính. Muốn như vậy Bồ Tát nó phải thành tựu Bồ Đề Tâm. Như chúng ta nghe khi nãy, thành tựu được Bồ Đề Tâm thì cái Bồ Đề Tâm của mình ấy, nó làm cho mình vào trong thế gian này bằng cách nào chăng nữa nó cũng không trói mình lại được hết. Bởi vì nó trói mình lại là ở cái chỗ mình thích. Đó. Mình thích vợ con không có lấy dây trói mình Nhưng mà nếu mình còn thương vợ thương con thì mình bị trói. Nhưng mà nếu mà mình nhìn vợ con như là những chúng sinh có nhân duyên để mình cứu độ thì vợ con vẫn là vợ con mà nó không có bị trói. Cho nên cái Bồ Đề Tâm là nền tảng rất là lợi hại. Không có Bồ Đề Tâm thì chỉ có nên xuất gia theo thanh văn thôi, đừng có rớ vô đời sống này, mặt nào nó cũng khổ hết. Còn nếu muốn đến với đời sống này mà làm nó đẹp một cách viên mãn thì phải có Bồ Đề Tâm, phải xây dựng Bồ Đề Tâm, phải theo con đường Bồ Đề Tâm, nữa phải theo đạo. Đại khái như vậy chúng ta đọc sẽ đọc tiếp vào dịp sau các nguyện của Ngài mà để nói tiếp về Pháp Phật, A Di Đà Phật.